Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 173. Giê-xu đàm thoại với Giu-se Anh-phê. Mặt trời mới hơi lú lên trên thiên nhiên ẩm ướt vì một cơn mưa rào. Chắc là mới rơi, vì bụi đường còn ẩm và không có bùn. Đó là tại sao tôi nói trời mới mưa, và đó chỉ là một cơn mưa rào, cơn mưa thu đầu tiên báo trước những trận mưa của tháng 11 sẽ biến đường xá của Palestine thành những dải băng lầy nhầy bằng bùn. Nhưng trận mưa này nhẹ, có lợi cho khách du hành, nó chỉ làm ướt lớp bụi. Một tai ách của Palestine trong những tháng mùa hè, cũng như bùn ở các tháng mùa đông, và thanh lọc không khí, rửa sạch lá, cỏ, làm chúng bóng láng dưới những tia đầu tiên của mặt trời. Một làn gió nhẹ và trong sạch thổi qua các vườn ô liu, bao phủ các ngọn đồi của Nazareth, tự như đường bay rộng lớn của các thiên thần băng qua, các cây cối bình an. Tiếng rì rào của các chòm lá nhắc nhở biết bao tới tiếng động của những đôi cánh lớn dao động trong đường bay, và chúng sáng loáng với ánh bạc của chúng, nghiêng hết về một phía, tự như một dải sáng thiên đàng còn để lại sau đường bay thiên thần. Giê-xu đi theo đường sắt băng qua các ngọn đồi. Thành phố đã qua khỏi vài chặng khi người đi vào con đường lớn dẫn từ Nazareth tới đồng bằng Adrilon, con đường của các đoàn du mục, mỗi phút một nhộn nhịp bởi các khách hành hương. Người đi vài chặng nữa tới chỗ con đường rẽ đôi. Bia đá của quân đội ở hai bên một chiếc cổng có đề Chephia, Simonia, Bethlehem, Carmen ở phía tây và Salot, Naim, Sitopolis, Enganim ở phía đông. Ở đó, Giê-xu nhìn thấy hai anh họ Giu-se và Simon của người, cùng với Gioan, Zebede đang đứng ở bờ đường. Họ chào người ngay.
Bình an cho các anh đã ở đây rồi. Tôi đang tính dừng lại đây để chờ các anh, vì tưởng là mình sẽ là người đến trước. Ai rẻ các anh đã ở đây.
Và người hôn họ, rõ ràng là bằng lòng được gặp họ.
Đời nào em đến trước được, vì sợ em đi qua đây trước khi các anh đến, nên các anh đã ra đi dưới ánh sao. Chúng vừa bị mây che.
Tôi đã nói với các anh là các anh sẽ gặp tôi mà. Vậy là con Gioan, con đã không ngủ.
Một tí thôi, nhưng chắc chắn luôn luôn là nhiều hơn thầy, nhưng không sao cả.
Và khuôn mặt trong sáng của Gioan mỉm cười, rõ ràng là tấm gương phản chiếu tính tình tuyệt vời của ông, luôn luôn bằng lòng với tất cả.
Vậy ông anh của tôi, anh muốn nói với tôi à?
Giê-xu nói với Giu-se.
Ừ, ở sâu trong vườn nho này tí đi, chúng ta sẽ được yên tĩnh hơn.
Và Giu-se An-phê đi trước vào giữa hai hàng nho đã hái hết trái, chỉ còn sót lại trên cành vài chùm giữa các lá đã vàng và sắp sửa rụng, dành cho cơn đói của các người nghèo và các khách hành hương. Theo các quy luật của Môi-se, Giê-xu theo ông cùng với Simon, Gioan ở lại trên đường. Nhưng Giê-xu gọi ông và nói,
Gioan, con có thể tới, con là chứng nhân của thầy.
Nhưng...
vì tông đồ nói khi sững sờ nhìn hai người con ông An-phê.
Ừ, mày cũng tới. Cả chúng ta cũng muốn mày nghe các lời của chúng ta.
Yuse nói, và lúc đó đến lần Joan cũng vào vườn nho, và cùng nhau, họ đi sâu vào theo đường cong của các hàng nho, cho tới chỗ mà từ trên đường, người ta không nhìn thấy họ nữa.
Giê-xu, anh sung sướng thấy rằng em yêu anh.
Yuse nói,
và anh lại còn có thể nghi ngờ điều đó sao? Tôi đã chẳng luôn luôn yêu anh sao?
Anh cũng vậy, anh luôn luôn yêu em. Nhưng trong tình yêu của chúng ta, từ ít lâu nay, chúng ta không còn hiểu nhau nữa. Anh không thể chấp nhận điều em làm, vì anh thấy đó sẽ là cái chết cho em, cho mẹ em và cho chúng ta. Em biết, chúng ta, tất cả những người già ở Galilee, chúng ta còn nhớ Giuđa, người Galilee, đã bị đập tới cỡ nào? Bà con và các môn đệ của ông bị phân tán, tài sản bị tịch thu, những người không bị giết thì bị đẩy đi khổ sai chung thân, và tài sản của họ bị sung công. Anh không muốn việc đó xảy ra cho chúng ta. Chính vì đúng, anh thấy như điều đó không thể là thực, là chúng ngay vào gia đình mình, dòng dõi đa thích. Phải, nhưng như vậy, chúng ta đâu có thiếu bánh ăn. Điều đó thì không, và ngợi khen đấng tối cao. Những sự cao cả vương giả mà tất cả các tiên tri nói về kẻ sẽ là Đức Mê-si-a, nó ở chỗ nào? Và em có là chiếc gậy để đánh mà cai trị không? Em không phải là ánh sáng khi em sinh ra. Cả đến em không sinh ra tại nhà em. Ôi, anh biết rành các lời tiên tri. Chúng ta là những củi khô, nhưng không có điều nào nói rằng Chúa sẽ mặc cho nó những hoa lá. Và em là gì nếu không chỉ là một kẻ công chính? Chính vì những tư tưởng này mà anh chiến đấu với em trong khi rên xiết về sự tàn đời của chúng ta. Và trong khi anh rên xiết như vậy, thì đây, các kẻ dụ dỗ tới để làm cháy bùng lên những tư tưởng của anh về sự cao cả, vương quyền. Giê-xu, anh của em, đó là thằng ngu. Anh đã tin họ và anh đã làm em phật ý. Thật gay go để thú nhận điều đó. Nhưng anh phải nói, và em hãy nghĩ rằng toàn thể Israel đều giống như anh, ngu đần như anh, chắc chắn như anh rằng diện mạo của Đức Mê-si-a không phải là những điều mà em cho chúng ta. Thật khó lòng để nói, tôi đã lầm, chúng tôi đã lầm, và chúng tôi đang lầm từ bao thế kỷ nay. Nhưng mẹ em đã giải thích các lời tiên tri cho anh. Ôi, đúng, Giacôbê có lý, Giuđa có lý. Khi nghe từ miệng nó giống như các trẻ nhỏ nghe, thì người ta thấy rằng em là Đức Mê-si-a. Đây, tóc anh đã trắng, vì anh không còn là trẻ nhỏ. Và anh cũng đã không nhỏ khi Maria từ đền thờ trở về với tư cách là vợ chú Giuse. Anh còn nhớ những ngày đó, và nhớ sự bài bác sừng sốt của ba anh, khi ông thấy rằng em ông không có lo làm đám cưới cho lẹ hết sức. Sự sừng sốt của ông, sự sừng sốt của Nazareth, và cả sự dèm pha. Bởi vì người ta không có thói quen để qua bao nhiêu tháng như vậy trước đám cưới, đặt mình vào những điều kiện tội lỗi. Và Giê-xu, anh kính trọng Maria, anh kính trọng kỷ niệm của người bà con anh. Nhưng thế giới, đối với thế giới thì đó không phải là một thời kỳ tốt. Em, ôi, bây giờ anh biết, mẹ em đã cắt nghĩa cho anh các lời tiên tri. Đó là tại sao Thiên Chúa đã muốn cho đám cưới chậm lại, để ngày sinh của em trùng hợp với đại chiếu chỉ, để em sinh ra tại Bethlehem xứ Giuđa. Và Maria đã cắt nghĩa hết cho anh. Tất cả đúng, và có một ánh sáng để anh hiểu điều mà cô đã nín lặng vì khiêm nhường. Và anh nói, em là Đức Mêsia. Đó là điều anh nói và anh sẽ nói. Nhưng nói vậy cũng chưa phải là thay đổi tâm trí. Vì tâm trí anh nghĩ rằng Đức Mêsia là vua, các tiên tri đều nói, và khó lòng để hiểu nơi Đức Mêsia một đặc tính khác với đặc tính vua. Em có theo dõi anh không? Em mệt à?
Không, tôi nghe.
Vậy, những người tìm cách lôi kéo con tim của anh đã đến vì họ muốn là anh cưỡng ép em. Và bởi vì anh không muốn nên chiếc mặt nạ của họ rơi xuống và họ hiện ra như họ là các bạn hữu già, các kẻ thù thực sự và những người khác thì đến khóc lóc như kẻ tội lỗi. Và anh đã nghe họ. Họ đã nhắc lại các lời của em trong nhà Chu-gia. Bây giờ anh biết là em ngự trị trên các tâm hồn, tức là em sẽ là đấng tập trung tất cả sự khôn ngoan của Israel để ban bố lời luật mới và phổ quát. Nơi em có sự khôn ngoan của các tổ phụ và các quan xét, sự khôn ngoan của các tiên tri, của các tổ phụ David và Solomon của chúng ta. Nơi em có sự khôn ngoan đã hướng dẫn Nehemi và Ezra. Nơi em có sự khôn ngoan đã dẫn dắt các Maccabe, tất cả sự khôn ngoan của một dân tộc, của dân tộc chúng ta, của dân Thiên Chúa. Anh hiểu rằng em sẽ ban lời luật rất khôn ngoan của em cho toàn thế giới. Tất cả sẽ chịu phục dưới uy quyền của em, và dân của em sẽ thực sự là một dân thánh. Nhưng em ơi, em không thể làm một mình. Môsê ít nhất cũng đã chọn những người giúp đỡ, và đó chỉ là một dân. Em, cả thế giới, tất cả đều ở dưới chân em. À, nhưng để làm việc đó, em phải làm cho người ta biết em. Tại sao lại có một nụ cười trên môi em, và em cứ nhắm mắt?
Bởi vì tôi nghe và tôi tự hỏi, ông anh của tôi đã quên rằng ông đã khiển trách tôi vì tôi làm cho người ta biết tôi, khi ông nói rằng tôi làm thiệt hại cho cả gia đình. Đó là tại sao tôi cười, và tôi cũng nghĩ rằng từ 2 năm rưỡi nay, tôi chỉ những làm cho người ta biết tôi.
Đúng vậy, nhưng ai đã biết em? Các người nghèo, các nông dân, các người tội lỗi, các dân trại và đám phụ nữ. Các ngón tay của các bàn tay cũng đủ để đếm. Giữa đám những kẻ biết em, phải có những người không phải là đám bất tài và vô giá trị. Anh nói rằng, em phải được biết bởi các tay tổ của Israel, các thầy cả, các thủ lãnh của các thầy cả, các kỳ lão, các luật sĩ và các đại rabbi của Israel, tất cả những kẻ không đông, nhưng họ có giá trị như vô số. Chính họ phải biết em. Họ, những người không yêu em, trong số những người buộc tội của họ mà bây giờ anh biết là sai. Có một điều là thật, là đúng, tức là em chỉnh mạng đối với họ. Tại sao em không giới thiệu em là ai? Tại sao em không chịu chinh phục họ bằng sự khôn ngoan của em? Hãy lên đền thờ và ngồi ở cổng Solomon. Em là chồi David và là tiên tri. Chỗ này thuộc về em, nó không thuộc về ai khác như thuộc về em, về quyền và hãy nói.
Tôi đã nói, chính vì vậy mà họ ghét tôi.
Hãy nhấn mạnh và hãy nói như ông vua. Em không nhớ sức mạnh và sự oai phong trong các hành vi của Solomon sao? Nếu thực là rực rỡ cái nếu này, em là đấng mà các tiên tri đã nói. Như các tiên tri đã chỉ cho các con mắt của tâm hồn, thì em không còn là một người. Ông ta, Solomon, chỉ là một người. Vậy hãy tỏ ra em là ai, và họ sẽ thờ lại em.
Các người Do Thái, các thủ lãnh, các trưởng gia đình và các trưởng chi tộc Israel sẽ thờ lạy tôi ư? Không phải tất cả, nhưng một số người bây giờ không thờ lạy tôi, rồi sẽ thờ lạy tôi trong tinh thần và chân lý. Nhưng bây giờ thì chưa. Trước hết tôi phải đội triều thiên, cầm phù việt và mặc áo đỏ đã.
À, vậy là em là vua, và sắp sửa rồi. Em đã nói, đúng như anh nghĩ, đúng như nhiều người nghĩ.
Trong thực tế, anh không biết tôi trị vì thế nào, chỉ có đấng tối cao và tôi, và vài tâm hồn mà thánh thần của Chúa bằng lòng tiết lộ cho là biết. Bây giờ cũng như trong quá khứ, chúng ta đều biết vua Israel, đấng sức giàu của Thiên Chúa, sẽ trị vì thế nào.
Nhưng em ơi, xin cũng nghe anh đây.
Simon Anfe nói.
Giuse có lý, làm sao em muốn họ yêu em hay họ sợ em, nếu em luôn luôn tránh làm họ sửng sốt. Em không muốn kêu gọi Israel cầm thế giới, lời kêu gọi lâm chiến và chiến thắng, em không muốn nói tới, nhưng ít nhất, đây không phải là lần đầu xảy ra những lời kêu gọi lên ngai như vậy trong Israel. Nhưng ít nhất, bằng các tiếng vạn tuế của dân, ít nhất cũng phải biết giật lấy các tiếng vạn tuế này bằng sức mạnh của vị Rabbi và vị tiên tri của em để trở thành vua.
Tôi đã là vua rồi, từ đời đời.
Đúng.
Simon đáp.
Bộ ông trưởng ở đền thờ đã nói điều đó với chúng ta. Em sinh ra đã là vua Do Thái, nhưng em không thích Jude. Em là ông vua đào ngũ vì em không đến với nó. Em là ông vua không thánh vì em không yêu đền thờ. Nơi ý muốn của toàn dân thánh hiến em làm vua, không có ý muốn của dân nếu em không muốn áp đặt nó bằng bạo lực. Em không thể trị vì.
Không có ý muốn của Thiên Chúa, anh muốn nói Simon. Ý muốn của dân là gì? Dân là gì? Nó là dân bởi ai? Ai nâng đỡ nó như vậy? Thiên Chúa, Simon ơi, đừng quên điều đó. Và tôi sẽ là như Thiên Chúa muốn. Chính bởi ý muốn của người mà tôi sẽ là điều tôi phải là. Và không gì có thể ngăn cản tôi là như vậy. Tôi sẽ không hô hào tụ họp, nhưng toàn thể Israel sẽ hiện diện để tung hô tôi. Tôi không cần lên đền thờ để được tung hô, họ sẽ mang tôi tới đó. Toàn dân sẽ mang tôi tới đó để tôi lên ngai của tôi. Các anh kết án tôi là không yêu Judea. Chính tại con tim của Judea này, tại Jerusalem, tôi sẽ trở nên vua người Do Thái. Saul đã không được xưng vương tại Jerusalem, David cũng không, Salomon cũng không, nhưng tôi sẽ được thánh hiến làm vua tại Jerusalem. Nhưng bây giờ tôi chưa tới đền thờ cách công khai, tôi cũng sẽ không ở lại đó vì giờ tôi chưa đến.
Giuse tiếp lời.
Em đã để cho giờ của em qua đi. Chính anh nói điều đó với em. Dân chúng đã mệt mỏi bởi những kẻ áp bức và bởi các thủ lãnh của chúng ta. Đây là giờ rồi. Anh nói vậy với em đó. Tất cả Palestine, ngoài trừ Jude và cũng không phải tất cả, đều theo em với tư cách là Rabbi. Và còn hơn nữa, em giống như ngọn cờ treo trên cao và tất cả đều nhìn em. Em giống như chim vượng hoàng và tất cả đều theo đường bay của em. Em giống như một kẻ phục thù và tất cả đều chờ em nhà tên. Hãy đi, hãy rời Galilee, miền thập tỉnh, miền Tê-rê và các miền khác. Và hãy tới con tim của Israel, trong kinh thành mà tất cả mọi điều xấu đều ẩn nấp, và là nơi phải đem đến mọi điều tốt, và hãy chinh phục nó. Ở đó em cũng có các môn đệ, nhưng họ hứng hờ vì họ biết em quá ít và họ không đông, vì em không ở đó. Họ không vững vàng vì em không làm ở đó những kỳ công mà em làm ở các nơi khác. Hãy đi Giu-đê để họ được thấy em là ai qua các công việc của em. Em trách người Do Thái không yêu em, nhưng làm sao em đòi hỏi được điều đó? Nếu em cứ ẩn mặt, không có ai tìm được tung hô công khai và ước ao điều đó mà lại làm cho công việc của họ ở nơi kín đáo. Nhưng họ làm theo cách nào để công chúng thấy? Vậy nếu em có thể làm các kỳ công nơi con tim, trên thần xác và trên các yếu tố, thì hãy tới đó và làm cho thế giới biết em.
Tôi đã nói với các anh là không phải giờ của tôi. Giờ của tôi chưa đến, các anh luôn luôn thấy rằng đây là lúc thuận tiện, nhưng không phải như vậy. Tôi phải dùng những giờ thuộc về tôi, không trước, không sau. Trước thì sẽ là vô ích, tôi sẽ làm cho mình bị xóa bỏ khỏi thế giới và khỏi các con tim trước khi hoàn tất công việc của tôi. và các công việc đã làm rồi sẽ không cho tôi kết quả vì nó không hoàn tất, không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, đấng muốn rằng tôi làm tròn, không chảnh mảng một lời nào hay một hành động nào. Tôi phải vâng lời cha tôi, và tôi sẽ không bao giờ làm điều các anh ước ao, vì nó chỉ dùng để làm hư hỏng chương trình của cha tôi. Tôi hiểu các anh, và tôi tha cho các anh. Tôi không oán giận các anh. Tôi không tỏ ra mệt mỏi hay phiền phức vì sự mù quáng của các anh. Các anh không biết, nhưng tôi biết. Các anh không biết, các anh chỉ nhìn thấy bề mặt của diện mạo thế giới. Còn tôi nhìn thấy dưới đáy sâu. Thế giới còn tỏ bày bộ mặt tốt với các anh, nó không ghét các anh. Không, nó yêu các anh, vì các anh không đáng bị ghét. Các anh là quá ít điều, nhưng nó ghét tôi, bởi vì tôi là sự nguy hiểm cho thế giới, mối nguy hiểm cho sự giả trá, sự tham lam, sự hung dữ của thế giới. Tôi là ánh sáng, và ánh sáng soi chiếu. Thế giới không ưa ánh sáng, vì nó phơi bày các hành động của thế giới. Thế giới không yêu tôi, nó không thể yêu tôi, vì nó biết rằng tôi đến để thắng nó trong các con tim người ta, và trong tên vua tối tăm, kẻ thống trị nó, và làm cho nó lạc đường. Thế giới không muốn nhìn nhận rằng tôi là thầy thuốc của nó, là phương dược của nó. Và giống như một tên điên, nó muốn hạ thủ tôi để không được chữa lành. Thế giới còn không muốn nhìn nhận rằng tôi là vị thầy, vì những điều tôi nói thì ngược với những điều nó nói. Vì vậy nó tìm cách khỏa lấp tiếng tôi nói với thế giới để dạy dỗ nó cho Thiên Chúa, để tỏ cho nó thấy bản chất thực của các hành động của nó là xấu. Giữa thế giới và tôi có một vực thẳm, và không phải vì lỗi của tôi. Tôi đến để ban cho thế giới ánh sáng, đường đi, chân lý, sự sống. Nhưng thế giới không muốn tiếp nhận tôi, và ánh sáng của tôi trở nên bóng tối cho nó, bởi vì ánh sáng này trở nên nguyên nhân sự kết án cho những kẻ không muốn tôi. Trong Đức Kitô có tất cả ánh sáng cho những ai trong loài người muốn tiếp nhận nó. Nhưng trong Đức Kitô cũng có tất cả sự tối tăm cho những kẻ ghét tôi và xua đuổi tôi. Chính vì vậy mà vào lúc khởi đầu cuộc sống tạm này của tôi đã được nói tiên tri, được chỉ định như dấu của sự mâu thuẫn, bởi vì tùy cách người ta tiếp đón tôi sẽ là phần rỗi hay sự luận phạt, sự chết hay sự sống, ánh sáng hay bóng tối. Nhưng với những kẻ tiếp nhận tôi thì thực vậy tôi bảo các anh rằng họ sẽ trở nên con cái của ánh sáng, tức là của Thiên Chúa, vì họ được sinh ra trong Thiên Chúa bởi đã đón nhận Thiên Chúa. Bởi thế nếu tôi đã đến để làm cho loài người trở nên con Thiên Chúa, thì làm sao tôi có thể, bởi tình yêu hay thù ghét, bởi sự đơn sơ hay quỷ quyệt, mà làm vua như nhiều người trong Israel muốn? Các anh không hiểu rằng làm vua như vậy là tôi phá hủy chính mình tôi, cái chính mình thực sự của tôi, tức là Đức Messia, chứ không phải Giêsu con của Maria và Giuse Nazareth. Tôi sẽ phá hủy vị vua các vua, đấng cứu thế, đấng được sinh ra bởi một trinh nữ, được gọi là Emmanuel, được gọi là đấng đáng kính, vị cố vấn, đấng mạnh mẽ, cha của các thế kỷ tương lai, hoàng tử bình an, Thiên Chúa. Đấng mà thế lực và bình an không có giới hạn khi ngồi trên ngai của David, vì là dòng dõi David, nhưng có cả thế giới làm bệ dưới chân, tất cả các kẻ thù của người đều làm bệ dưới chân người, và Chúa Cha ở bên người, như sách Thánh Vịnh đã nói, bởi quyền lợi siêu nhiên do nguồn gốc Thiên Chúa của người sao? Các anh không hiểu rằng Thiên Chúa không thể làm người để cứu loài người, nếu không vì lòng nhân từ trọn hảo của người. Nhưng người không thể, không phải hạ thấp chính mình người xuống tới những điều tội nghiệp của loài người sao? Các anh không hiểu rằng nếu tôi chấp nhận chiếc chiều thiên vương quyền như các anh hiểu, là tôi thú nhận rằng tôi là Kitô giả, tôi sẽ nói dối Thiên Chúa, tôi sẽ phủ nhận chính tôi và tôi phủ nhận Chúa Cha, và tôi sẽ còn tệ hơn Lucifer, vì tôi sẽ làm mất của Thiên Chúa niềm vui được có các anh. Tôi sẽ còn tệ hơn Ca-in đối với các anh, vì tôi kết án các anh đời đời lưu đày xa Thiên Chúa trong lâm bồ, không bao giờ có hy vọng thiên đàng sao? Tất cả những điều đó các anh không hiểu sao? Các anh không hiểu cái bẫy mà người ta muốn tôi rơi vào sao? Cái bẫy của Satan để đánh Thiên Chúa, trong con yêu của người và trong tạo vật của người là loài người sao? Sự kiện tôi chỉ ước vọng những sự thiêng liêng để cho các anh nước thiêng liêng của Thiên Chúa. Các anh không hiểu rằng đó là dấu hiệu tôi hơn là một con người, rằng tôi là người Thiên Chúa sao? Các anh không hiểu cái dấu hiệu rằng tôi...
Những lời của Gamaliel.
Simon kêu lên.
Rằng tôi không phải là một ông vua mà là vua, tức là sự thù ghét của tất cả hòa ngục và của toàn thế giới đối với tôi sao? Tôi phải dạy dỗ, chịu đựng và cứu các anh. Đó là điều tôi phải làm, và điều đó Satan không muốn. Các Satan cũng không muốn. Một trong các anh đã nói những lời của Gamaliel. Đây, ông ta không phải môn đệ của tôi, và ông sẽ không bao giờ là. Bao lâu tôi còn ở thế gian này, nhưng đó là một người công chính. Vậy trong số những kẻ đề nghị với tôi và những kẻ đề nghị với các anh cái nước tội nghiệp này của loài người, tình cờ trong số đó có Gamaliel không?
Ồ, không.
Simon nói.
Etienne nói rằng vị Rabbi sau khi đã nghe biết những điều xảy ra tại nhà Trusa đã kêu lên. Thần trí tôi run sợ, tự hỏi không biết ông ta có đúng thật như ông ta nói không. Nhưng tất cả câu hỏi sẽ chết trước khi thành hình trong tâm trí tôi và chết vĩnh viễn nếu ông ta đã bằng lòng nhận đề nghị này. Đứa trẻ mà tôi đã nghe đã nói rằng vấn đề nô lệ cũng như vương quốc không phải là điều mà chúng ta tin, vì chúng ta hiểu sai lời tiên tri, tức là chúng ta hiểu nó một cách vật chất trong khi nó là tinh thần. Nhờ Đức Kitô, đấng cứu thế cho khỏi tội và là đấng thiết lập nước Thiên Chúa trong các tâm hồn. Tôi nhớ những lời này, và tôi luận xét vị Rabbi dựa trên những lời này. Nếu trong khi luận xét, tôi thấy ông ta ở bên dưới độ cao này, tôi sẽ xua đuổi ông ta như một tên tội lỗi và dối trá. Và tôi sẽ run sợ để thấy rằng niềm hy vọng mà đứa trẻ cho tôi bị tan biến trong hư vô.
Đúng. Nhưng trong khi chờ đợi, ông ta không gọi đứa trẻ là Đức Mêsia.
Giuse nói.
Ông ta nói, ông ta chờ đợi một dấu hiệu.
Simon trả lời.
Vậy em hãy cho ông ta dấu hiệu đi, để ông ta được mạnh mẽ.
Tôi sẽ cho ông ta điều tôi đã hứa với ông, nhưng bây giờ thì chưa. Các anh hãy đi lễ, tôi sẽ không đến đó cách công khai như một rabbi hay như một tiên tri để áp đặt, vì chưa tới giờ của tôi.
Nhưng ít nhất, em sẽ tới Giu-đê chứ? Em sẽ cho các người Do Thái những bằng chứng để chinh phục họ, để họ không thể nói...
Đúng, nhưng anh nghĩ rằng các bằng chứng sẽ giúp tôi vãn hồi bình an sao? Anh ơi, tôi càng hành động thì họ càng ghét tôi thôi, nhưng tôi sẽ làm vui lòng anh. Tôi sẽ cho họ những bằng chứng lớn nhất có thể có, và tôi sẽ nói với họ những lời có thể biến chó sói thành con chiên, biến đá cứng thành sáp ong mềm. Nhưng điều đó cũng chẳng có ích gì.
Giê-xu thực sự buồn.
Anh làm em khổ sao? Anh nói điều đó vì ích lợi của em.
Không, anh không làm tôi buồn. Nhưng tôi muốn rằng anh hiểu tôi. Anh là anh tôi. Tôi muốn anh thấy tôi đúng như tôi là. Tôi muốn ra đi với niềm vui được biết anh là bạn của tôi. Một người bạn hiểu và canh chừng trên lợi ích của bạn mình.
Và anh nói với em là anh sẽ làm điều đó. Anh biết là họ ghét em. Từ nay thì anh biết. Vì vậy nên anh mới tới. Nhưng em biết là anh canh chừng cho em. Anh là anh cả. Anh sẽ bác bỏ những vu khống và anh sẽ nghĩ đến mẹ em.
Giuse hứa.
Cảm ơn Giuse. Gánh nặng của tôi rất lớn và anh đã làm cho nó nhẹ bớt. Sự đau đớn như một cái biển tiến lại với các làn sóng của nó để dìm ngập tôi, và cùng với nó là sự thù ghét. Nhưng nếu tôi có tình yêu của các anh, thì nó không là gì cả, là vì con người có một trái tim, và trái tim này cần tình yêu.
Và anh cho em tình yêu, phải. Dưới con mắt của Thiên Chúa đang nhìn thấy anh nói với em là anh cho em tình yêu. Giê-xu, hãy đi bằng an vào việc của em. Anh sẽ giúp em. Chúng ta yêu nhau nhiều. Rồi, Bây giờ chúng ta hãy trở nên như chúng ta là trước kia. Người nọ với người kia, em, Đấng Thánh, anh, con người, nhưng hợp nhất vì vinh quang Thiên Chúa. Chào em.
Chào Du Xe.
Họ hôn nhau. Bây giờ đến lần Simon xin.
Hãy chúc lành cho chúng ta để con tim chúng ta mở hết ra cho ánh sáng.
Giê-xu chúc lành cho họ, và trước khi rời họ, người còn nói:
Tôi ký thác mẹ tôi cho các anh.
Hãy đi bình an. Bà sẽ có hai con trai nơi chúng ta.
Họ từ biệt nhau. Giê-xu trở lại trên đường với Gioan ở bên cạnh người. Họ bắt đầu bước nhanh, rất nhanh. Sau một lúc, Gioan phát sự yên lặng để hỏi:
Nhưng Giuse Anphê, bây giờ ông ta đã chịu nhận chưa?
Chưa đâu.
Vậy thầy, thầy là gì đối với ông ta? Đấng Mêsia, một người, vua, Thiên Chúa. Con không hiểu rõ. Con thấy hình như...
Giuse như còn đang ở trong một trong các giấc mơ của ông. Vào buổi sáng, trí khôn đã trở về thực tế, thoát ra khỏi giấc ngủ nặng nề mà ông đã có các giấc mơ không thực tại và các cơn ác mộng. Ma quái ban đêm đã đi xa, nhưng trí khôn còn bập bềnh trong cơn mơ mà người ta không muốn chấm dứt vì nó đẹp. Đối với ông ta là như vậy đó. Ông ta gần thức tỉnh, nhưng lúc này ông ta còn mơn trớn giấc mơ của ông. Có thể nói là ông ta giữ nó lại vì nó đẹp đối với ông. Nhưng phải biết lấy cái mà người ta có thể cho, và ca tụng Đấng tối cao vì sự biến đổi xảy ra cho tới lúc này. Hạnh phúc cho các trẻ nhỏ, chúng tin dễ dàng chừng nào.
Và Giê-xu quàng một cánh tay qua lưng Gioan. Kẻ biết làm trẻ nhỏ và tin, để làm cho ông cảm thấy tình yêu của người.
Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thoáng cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhạt và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi,
vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hay thôi, một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, trời vương trên muôn con sâu, biển động khơi mịt mù. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, bao đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.